Những lời mời gọi từ sứ điệp Fatima, băng số 2. Với quyền năng, Thiên Chúa đã an định hành tinh vào chỗ đó, lúc nào cũng trong vị thế, lúc nào cũng chuyển động theo một quỹ đạo người đã vạch sẵn cho nó trong khoảng thời gian người muốn. Và đâu phải chỉ có một mình mặt trăng, điều ấy cũng vẫn đúng khi áp dụng cho tất cả các ngôi sao khác đã được cũng như chưa được phát hiện, đang chuyển động trong một không gian mà con người chưa bao giờ đáng mơ tưởng tới việc đặt chân đến. Ở đây chúng ta lại nhận ra nỗi bất lực của con người bên cạnh sự cao cả của Thiên Chúa. Với những tâm tư ấy trong đầu, tôi cầm cổ chuỗi mân côi và đi đến bức ảnh Đức Mẹ để cầu nguyện. Nài xin Đức Mẹ, nếu như Thiên Chúa đã không ban cho các phi hành gia ấy đặt ân, đặt chân trên mặt trăng, thì ít là cho họ được an toàn trở về với tổ quốc và mái ấm gia đình của họ. Nhưng đức tin đâu phải chỉ gói gọn trong hành vi tin nhận sự hiện hữu, quyền năng và thượng trí của Thiên Chúa. Đức tin còn nhiều phương diện khác hướng đến các hướng khác. Và thái độ tin nhận trọn vẹn của chúng ta còn phải vươn đến những thái cực khác nữa của đức tin. Lời Chúa trong Thánh Kinh là một mặc khải chúng ta không thể chối cãi. Chính Chúa Giêsu Kitô đã phán dạy trong Phúc Âm: những lời ta nói với các ngươi không phải tự ta mà ta nói ra, nhưng chính Cha đấng ở trong ta hằng làm công việc của người. Hãy tin ta là ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, bằng không hãy tin vì các việc kia vậy. Chúng ta thấy Chúa Giêsu Kitô hướng sự chú tâm của chúng ta đến những công việc của người, bởi vì công việc do ai thực hiện sẽ là chứng từ xác thực về con người ấy và minh chứng những lời họ nói. Do đó, khi Gioan Tẩy Giả sai các môn đệ đến với Chúa Giêsu để xác minh người có phải là đấng cứu thế hay không, hoặc phải chờ đợi một đấng nào khác, Chúa Giêsu đã trả lời: các ngươi cứ về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, người què đi được, người cùi được sạch, người điếc nghe được, người chết sống lại, người nghèo được nghe tin mừng. Ngoài một mình Thiên Chúa, không ai có thể thực hiện được các phép lạ. Do đó, Chúa Giêsu đã dùng phép lạ để minh chứng lời giảng và uy quyền của người trên sự sống. Ai nghe lời ta và tin vào đấng đã sai ta, kẻ ấy có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết mà bước vào cõi sống. Vì thế, chúng ta thấy lời Chúa Giêsu chính là lời Thiên Chúa, bởi lẽ người là Thiên Chúa, ngang hàng với Chúa Cha trong mọi sự. Và người có thể tuyên bố: ta và Cha là một. Chúa Giêsu Kitô đích thực là con Thiên Chúa, người đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ đến trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rụp bóng trên bà. Vì thế, hài nhi sinh ra sẽ được gọi là thánh, là con Thiên Chúa. Trong ngày truyền tin, sứ thần Gabriel đã nói với mẹ Maria những lời ấy. Thiên thần tuyên xưng thần tính của đấng sẽ mặc xác trong lòng mẹ Maria và định sinh ra để tự trở nên ngang hàng với chúng ta, hữu hình trước mắt chúng ta và thực hiện công trình cứu độ chúng ta. Như vậy, Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Lời Chúa là sự sống đời đời cho những ai nghe theo và đem ra thực hành. Khước từ lời Chúa là chuốc lấy bản án trầm luân như Chúa đã phán dạy chúng ta. Ai nghe những lời ta nói mà không tuân hành thì không phải chính ta sẽ xét xử người ấy, vì ta đến không phải để xét xử nhưng để cứu độ thế gian. Kẻ nào khước từ ta và không đón nhận lời ta thì có người xét xử nó, ấy là lời ta đã nói, chính lời ấy sẽ xét xử nó trong ngày sau hết. Bởi vì không phải chính ta tự mình nói ra, nhưng là Cha đấng đã sai ta, đã truyền lệnh ta phải dạy gì hay nói gì, và ta biết lệnh truyền của người, ấy chính là sự sống đời đời. Vậy các điều ta nói, như Cha đã nói với ta thế nào thì ta cũng nói như vậy. Trước đó có lần Chúa Giêsu đã minh định: những lời ta đã phán với các ngươi là thần trí và là sự sống. Lời Chúa Kitô là lời Chúa Cha. Cha là đấng sai ta, đã truyền lệnh ta phải dạy gì hay nói gì. Như thế Chúa Kitô đã xuống thế gian không phải để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn và minh giải ý nghĩa đích thực của luật Chúa và cách thức giúp chúng ta hiểu biết và thi hành luật ấy. Chúa Giêsu còn phán: đừng tưởng ta đến để hủy bỏ lề luật và các tiên tri, ta không đến để hủy bỏ nhưng để kiện toàn. Chúa Giêsu Kitô đã đến thế gian trong tư cách một vị tôn sư để dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta bước theo con đường chân lý, công bình, yêu thương và sự sống. Nói một cách khác, người đã chỉ dẫn cho chúng ta biết tránh lánh con đường dẫn đến cái chết đời đời. Một ngày kia, có các người biệt phái và ký lục từ Jerusalem đến gặp Đức Giêsu mà rằng: vì lẽ gì mà môn đệ thầy phạm đến lệ truyền của tiền nhân? Quả thế, họ không rửa tay khi dùng bữa. Đáp lại, người nói với họ: còn các ông, vì lẽ gì các ông phạm đến lệnh truyền của Thiên Chúa, nhân lệ truyền của các ông? Vì chưng Thiên Chúa đã phán: ngươi hãy thảo kính cha mẹ, và kẻ nào thúc giữ cha mẹ thì phải chết. Còn các ông lại nói: kẻ nào nói được với cha mẹ của cúng, mọi điều người trông nhờ vả nơi tôi, thì người ấy sẽ khỏi giữ hiếu đối với cha mẹ mình. Thế là các ông hủy bỏ lời Thiên Chúa nhân lệ truyền của các ông. Đồ giả hình, chí lý thay điều Isaiah đã tuyên sấm về các ngươi: dân này tôn kính ta ngoài môi, còn lòng chúng thì xa ta một vời, thật là hư lú. Kiểu chúng thờ ta, mệnh lệnh của phàm nhân lại nhận làm thánh giáo. Đoạn phúc âm trên đây thấy rõ mức độ luật công bình và yêu thương đã bị xuyên tạc như thế nào. Trong khi đúng ra, điều đòi buộc chúng ta trước tiên và trên hết là phải giúp đỡ anh chị em đồng loại, nhất là cha mẹ chúng ta. Đồng thời chúng ta phải tương trợ nhau trên phương diện công bình, yêu thương và nhu cầu. Đó là điều Chúa Giêsu đã truyền dạy chúng ta khi phán rằng: nếu các ngươi hiểu được điều này, ta muốn lòng nhân từ chứ không phải hy lễ, chắc các ngươi sẽ không kết án những người vô tội. Vì thế, chúng ta có thể suy ra công việc giải thích lời Chúa cho sáng tỏ là điều cần thiết biết bao, bởi lẽ đã có nhiều người cắt nghĩa sai lầm. Chúng ta biết rõ điều này nhờ Chúa Kitô là đấng đã được Chúa Cha sai đến. Và vì thế người phán: ai nghe lời ta và tin vào đấng đã sai ta, người ấy có sự sống đời đời, không bị xét xử, nhưng đã đi từ cõi chết mà vào cõi sống. Giáo huấn của Chúa Kitô thật công minh và chính xác. Nhưng để thi hành lời Chúa, chúng ta cần phải hiểu biết và tin vào Người. Làm sao chúng ta có thể tuân hành luật nếu như chúng ta không hiểu biết luật hoặc không tin vào Người ban hành luật ấy? Vì thế, điều cần thiết là phải tin nhận vào thân vị của Chúa Kitô. Thật không may, trên thế giới có nhiều người cứ ngỡ họ thông sáng, nhưng kỳ thực lại mù tịt hoặc rất lơ mơ về luật Chúa. Đáng buồn hơn nữa là có những người hay lý sự để bài bác luật Chúa, không phải vì họ đã am tường, nhưng chỉ vì họ thấy đó là chướng ngại cho các dục vọng lăng loạn, cho lối sống không theo công bình và yêu thương của họ. Dù sao đi nữa, tất cả chúng ta đều phải chuyên cần học hiểu thánh luật của Thiên Chúa, bởi vì căn cứ vào luật ấy mà chúng ta sẽ được cứu độ hoặc sẽ bị trầm luân. Có những người thật ra cũng hiểu biết luật Chúa, nhưng lại giải thích hoàn toàn trái ngược với những điều Chúa Kitô đã dạy. Họ tưởng như thế là có thể biện minh cho những sai trái trong cuộc sống hư đốn của họ, trong khi trên thực tế họ đang làm hại bản thân cũng như tha nhân. Những người bị họ lừa phỉnh bằng gương mù, bằng luận điểm hoặc lời lẽ sai lầm của họ, những đối tượng này là những người mà Chúa Kitô đã nói: hãy để mặc kệ chúng. Chúng mù mà lại dẫn đàn cho lũ mù, mù mà dẫn đàn cho mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố.